Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 27 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Nam Phi hủy bỏ chuyến đi giữa lúc cựu lãnh đạo Mandela vẫn trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Obama chuẩn bị hội đàm với giới lãnh đạo tại Senegal. Ngoại trưởng Mỹ tìm cách hồi sinh cuộc hòa đàm Israel-Palestine. Và ông Kevin Rudd tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tổng thống Morsi của Ai Cập đã kích các đối thủ chính trị của ông trong lúc phe đối lập cùng với phe ủng hộ Tổng thống chuẩn bị tổ chức những cuộc biểu tình quy mô lớn. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin về việc các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới về đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ở lại trong nước hôm nay sau khi hủy bỏ một chuyến đi thăm Mozambique đã lên kế hoạch từ trước, giữa lúc cựu Tổng thống Nelson Mandela vẫn trong tình trạng nguy kịch. Văn phòng của Tổng thống Zuma nói rằng ông đã đến thăm ông Mandela vào chiều tối hôm qua tại một bệnh viện ở Pretoria và tình trạng sức khỏe của ông Mandela vẫn không thay đổi. Thông báo của Tổng thống Nam Phi nói rằng các bác sĩ tiếp tục cố gắng để bảo đảm nhà cựu lãnh đạo chống chế độ apartheid được thoải mái. Ông Mandela, năm nay 94 tuổi, đã nằm trong bệnh viện trong gần 3 tuần lễ vì những vụ tái phát chứng nhiễm trùng phổi. Đây là lần thứ tư ông phải nằm bệnh viện tính từ tháng 12 năm ngoái. Trong những ngày từ khi tình trạng sức khỏe của ông Mandela suy yếu dần, người dân Nam Phi và những người theo dõi bệnh trạng của ông từ khắp nơi trên thế giới đã lên tiếng hậu thuẫn hoặc bày tỏ quan tâm về tính chất nghiêm trọng của bệnh trạng của ông. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có mặt ở Senegal trong chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du châu Phi, có mục đích cổ vũ cho thương mại, đầu tư và an ninh lương thực. Nghị trình làm việc của ông trong ngày hôm nay bao gồm các cuộc họp và một dạ tiệc chính thức với Tổng thống Macky Sall của Senegal, cũng như một cuộc hội thảo về quyền pháp trị với các nhà lãnh đạo tư pháp trong khu vực. Tổng thống Obama và phu nhân Michelle cũng sẽ đi thăm đảo Gori, một địa điểm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới. Từ thế kỷ 15 cho tới thế kỷ 19, hòn đảo này là trung tâm buôn bán nô lệ lớn nhất trong vùng duyên hải châu Phi. Tòa Bạch Ốc mô tả Senegal là một nền dân chủ mới nổi và là một đối tác của Hoa Kỳ trong công tác xây dựng các định chế tại châu Phi. Phát biểu trước chuyến công du châu Phi của Tổng thống Obama, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nói rằng trong bối cảnh đại dịch bệnh AIDS đang lùi dần và nạn tham nhũng đã giảm bớt, châu Phi đang ở trong các điều kiện thuận lợi để có thể xóa đói giảm nghèo một cách đáng kể. Tuy nhiên, theo ông Froman, tiến bộ tại châu Phi vẫn còn mong manh. Ông nói Hoa Kỳ muốn sát cánh với những ai nỗ lực để duy trì những thành quả đạt được, khiến cho chúng không thể bị lật ngược. Từ Senegal, Tổng thống Obama dự định sẽ sang Nam Phi và thăm viếng đảo Robben, nhà tù nơi cựu Tổng thống Nelson Mandela đã bị giam cầm trong gần 2 thập niên. Theo chương trình, nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ dừng chân tại Tanzania trước khi lên đường về nước. Ông sẽ không đi thăm Kenya, sinh quán của cha ông. Quyết định này có thể làm cho nhiều người Kenya thất vọng. Nhưng cả Tổng thống lẫn Phó Tổng thống của Kenya đều đang bị truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế về các tội ác chống nhân loại. Các nhà ngoại giao nói rằng trong các điều kiện đó, Tổng thống Obama không thể nào đi thăm nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang vận động để hồi sinh các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine vào lúc ông đang gặp gỡ tay đôi với lãnh đạo của cả hai bên trong cuộc tranh chấp lâu năm này. Ông Kerry tiếp tục các hoạt động ngoại giao con thoi hôm nay tại Amman, nơi ông sẽ hội kiến với quốc vương Abdullah của Jordan trước khi lên đường sang Jerusalem để thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Và ngày mai, thứ Sáu, ông sẽ lên trở lại Amman để hội kiến với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói các nhà lãnh đạo Israel và Palestine cam kết sẽ nối lại các cuộc thương thuyết. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng tiến bộ sẽ rất là khó khăn. Ông Kerry cho biết là cả ông Netanyahu lẫn ông Abbas đều muốn thấy có tiến bộ trong tiến trình hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ nói ông không có mặt trong khu vực vào lúc này nếu ông không tin là có thể tái tục các cuộc hòa đàm.
Cũng liên quan đến tin Trung Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Ai Cập ông Mohamed Morsi hôm thứ Tư đã đọc một bài diễn văn truyền hình toàn quốc, trong lúc những người chống đối ông và những người ủng hộ ông đang chuẩn bị để tổ chức những cuộc biểu tình quy mô lớn. Theo tường thuật do thông tin viên Elizabeth Arad của đài chúng tôi ở Cairo, thì bài diễn văn của ông Morsi có phần chắc sẽ không làm giảm được sự chia rẽ đang hoành hành ở nước này. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Diễn văn tối thứ Tư của ông Morsi không phải là một cử chỉ hòa giải mà một số người ở Ai Cập hy vọng là ông sẽ bày tỏ. Ông đã chế nhạo các đối thủ của ông, tố cáo các viên chức trong ngành tư pháp là tham ô và đổ lỗi cho chính quyền cũ và những người ủng hộ chính quyền đó về những vấn đề của đất nước. Ông nói rằng những người đó đang tìm cách phá hoại cuộc cách mạng đã loại họ ra khỏi quyền lực. Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận là trong năm đầu tiên nắm quyền lãnh đạo, ông đã phạm phải một số sai lầm cần phải sửa chữa. Phát biểu ở Cairo trước một cử tòa được mời đến, ông Morsi nói rằng Ai Cập cần có những sự cải cách nhanh chóng và sâu rộng để quay lại với con đường đúng đắn để tiến tới. Ông cũng thừa nhận điều mà ông gọi là đối lập yêu nước, nhưng ông đã nêu tên để chỉ trích những người trong chế độ cũ, những người thuộc phe đối lập hiện nay, những người trong giới truyền thông và những người trong giới doanh thương đang chống lại ông. Tổng thống Morsi nói rằng phe đối lập không tôn trọng những nguyên tắc căn bản của thể chế dân chủ và cứ gọi chính phủ là bất hợp pháp mà không chịu tham gia tiến trình chính trị. Ông hối thúc những người này tham gia cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Tổng thống Morsi tố cáo những người mà ông gọi là kẻ thù của Ai Cập đang tìm đủ mọi cách để phá hoại cuộc trải nghiệm dân chủ. Ông cũng nói rằng những cuộc biểu tình phản kháng từ khi ông lên nắm quyền đã gây tổn hại cho nền kinh tế và buộc chính phủ ông phải tìm kiếm sự trợ giúp của các nước khác. Ai Cập đang chuẩn bị để ứng phó với điều mà nhiều người tin là đợt biểu tình phản kháng lớn nhất kể từ khi ông Morsi lên nắm quyền hồi tháng 6, cùng với những cuộc biểu tình của những người thuộc phe Hồi giáo ủng hộ ông. Vài giờ trước khi Tổng thống Morsi đọc diễn văn, những vụ đụng độ gây chết người trên đường phố đã bùng ra ở thành phố Mansoura trong vùng đồng bằng sông Nin. Nhiều đám đông đã tụ tập ở những thành phố khác. Dân chúng đang ra sức tích trữ tiền mặt, thức ăn và những vật dụng khác vì e rằng sinh hoạt trong những ngày sắp tới sẽ bị gián đoạn. Những đoàn xe nối đuôi nhau chờ đổ xăng vốn đã khá dài trong thời gian qua, giờ đây đã kéo dài thêm tới cả một cây số hay hơn nữa. Tổng thống Morsi xin lỗi về việc này, nhưng ông cũng quy lỗi cho nạn tham nhũng và những tay mua bán chợ đen. Những người chống đối chủ yếu là những người theo chủ nghĩa dân tộc, những người có chủ trương thế tục và những người thuộc phe tự do đang đòi ông Morsi từ chức. Họ nói rằng ông đã đánh mất tính chính thống và gây chia rẽ cho đất nước trong lúc làm cho cuộc sống hàng ngày của người dân trở nên tệ hại hơn. Những người ủng hộ Tổng thống Morsi hầu hết là thuộc nhóm huynh đệ Hồi giáo và những nhóm Hồi giáo bảo thủ hơn. Họ nói rằng ông Morsi phải được phép phục vụ cho hết nhiệm kỳ. Những phần tử cực đoan cũng đe dọa sử dụng bạo lực để chống lại phe đối lập. Trong bài diễn văn tối thứ Tư, Tổng thống Morsi đã tìm cách nêu lên những thành quả hoạt động của ông, trong đó có việc tăng mức lương tối thiểu. Và sau khi nêu tên các đối thủ để đả kích, ông đề nghị thành lập một ủy ban hòa giải để các bên có thể tự do thảo luận với nhau. Tuy nhiên, như một số đối thủ của ông Morsi đã cho biết trong một tin nhắn Twitter trong lúc bài diễn văn dài lê thê của ông sắp hết, dường như ông đã quyết định là cách tốt nhất để chữa lửa là dùng xăng tưới vào.
Thưa quý khán giả, quay sang tình hình ở Đông Nam Á. Thì tòa án hàng đầu của Liên Hiệp Quốc theo dữ liệu sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới đây đối với yêu cầu của Campuchia muốn họ xác định quyền sở hữu của phần đất có tranh chấp ở biên giới giáp với Thái Lan. Hồi thập niên 1960, tòa án quốc tế đã tuyên bố một ngôi đền cổ ở biên giới là thuộc về Campuchia, nhưng họ không quyết định về phần đất xung quanh ngôi đền. Một số nhà phân tích cho rằng một phán quyết rõ ràng về phần đất này có thể lại gây thêm căng thẳng giữa hai nước láng giềng. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Daniel Surf của đài chúng tôi gửi về từ Bangkok.
Những người Thái Lan theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan, hai năm trước đây đã đòi tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc loại đền Pravihir của Campuchia ra khỏi danh sách địa điểm di sản thế giới. Họ xem sự công nhận này là một sự thiệt hại cho chủ quyền của Thái Lan phát sinh từ một quyết định năm 1962 của Tòa án Quốc tế. Tòa án này đã đưa ra phán quyết về quyền sở hữu của ngôi đền, nhưng cho tới năm nay họ đã từ chối quyết định về vấn đề nước nào làm chủ phần đất xung quanh ngôi đền. Giáo sư Thitinan Pongsudhirak của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Bangkok cho rằng tốt nhất là tòa án để cho vấn đề quyền sở hữu tiếp tục có tính chất mơ hồ.
I'm hoping that this time we will see a similar ambiguity which forces Cambodian government and Thai government to.
Tôi hy vọng là lần này chúng ta sẽ thấy một sự mơ hồ tương tự, và sự mơ hồ này sẽ buộc chính phủ Campuchia và chính phủ Thái Lan ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết vấn đề, bởi vì hiện nay chúng ta có hai chính phủ dường như có thể nói chuyện với nhau. Tôi hy vọng là lần này chúng ta sẽ thấy một sự mơ hồ tương tự, và sự mơ hồ này sẽ buộc chính phủ Campuchia và chính phủ Thái Lan ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết vấn đề, bởi vì hiện nay chúng ta có hai chính phủ dường như có thể nói chuyện với nhau.
Những mối căng thẳng vì vấn đề này đã đưa tới những vụ đụng độ dọc theo biên giới, gây tử vong cho khoảng 20 người và làm cho hàng vạn dân làng phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Đền Preah Vihear, ngôi đền Ấn Độ giáo của người Khmer, được xây cách đây 900 năm, đã bị hư hại trong cuộc giao tranh. Nhà phân tích chính trị Thitinan cho biết vụ tranh chấp biên giới này đã bị kích động bởi những người chống đối ông Thaksin Shinawat, cựu thủ tướng Thái Lan đang sống lưu vong.
Việc ngôi đền được công nhận là di sản văn hóa thế giới đã bị chính trị hóa và trở thành một yếu tố gây tranh cãi trên chính trường Thái Lan. Trong khi đó, về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cũng đã không giúp ích gì cho vấn đề này vì ông ấy ngã về một bên trong vụ tranh cãi qua việc ngã về phía của ông Thaksin Shinawat.
Indonesia đã tìm cách điều giải cho vụ tranh chấp, nhưng quân đội Thái Lan không chịu để cho các giám sát viên đến hoạt động ở vùng biên giới. Mặc dù vậy, các mối quan hệ giữa Bangkok và Phnom Penh đã được cải thiện sau khi em gái của ông Thaksin, bà Yingluck Shinawat, được bầu làm thủ tướng và quân đội Thái Lan đã có thái độ hòa hoãn hơn trước. Về việc này, giáo sư Thitinan cho biết như sau.
There are no backing, direct backing from other sources to.
Hiện giờ không có sự hậu thuẫn trực tiếp nào từ những nguồn khác để kích động, để thúc giục quân đội có những hành động kịch liệt. Vì vậy cho nên, so với năm 2011, tình hình hiện nay có phần thuận lợi hơn để quân đội Thái Lan tuân hành phán quyết mà Tòa án Quốc tế sẽ đưa ra.
Ông Thitinan nói thêm rằng, bất kể là phán quyết của Tòa án Quốc tế có lợi cho bên nào, thì những người dân trong vùng biên giới vẫn muốn có hòa bình để họ có thể tiếp tục sinh sống và mua bán qua lại như bình thường.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Giới lập pháp Mỹ yêu cầu Việt Nam phóng thích luật sư Lê Quốc Quân. 12 nghị sĩ thuộc cả hai đảng ở Hạ viện Hoa Kỳ gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam kêu gọi phóng thích luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân và cảnh báo tình trạng tiếp diễn vi phạm nhân quyền trầm trọng của Hà Nội sẽ làm phương hại quan hệ Việt-Mỹ. Thư đề ngày 25 tháng 6 do dân biểu Loretta Sanchez, đồng chủ tịch nhóm hoạt động tại Quốc hội về các vấn đề Việt Nam, khởi xướng, bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án việc nhà nước Việt Nam không tôn trọng nhân quyền căn bản của công dân và tiếp tục tìm cách đàn áp những người bất đồng quan điểm chính trị. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói họ hết sức bất bình về việc giam giữ luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người bị bắt đã nửa năm nay mà người thân vẫn chưa được thăm gặp. Ông Quân được biết đến như một blogger, một luật sư bảo vệ dân nghèo, kiên trì đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông từng nhiều lần bị bắt bớ, bị sách nhiễu và bị hành hung kể từ khi về nước năm 2007 sau suất học bổng do Cơ quan Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ tài trợ. Trong thư, các nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh bảo vệ nhân quyền, viết blog thể hiện quan điểm về các vấn đề xã hội và tham gia các hoạt động dân sự là những việc làm yêu nước, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của quốc gia. Các dân biểu Mỹ nói rằng lãnh đạo Việt Nam nhiều lần hứa hẹn với quốc tế sẽ cải thiện thành tích nhân quyền. Nhưng rõ ràng thực tế cho thấy, chính phủ Hà Nội vẫn không công nhận các quyền tự do của công dân, bao gồm tự do ngôn luận, bày tỏ quan điểm và lập hội. Những người đồng ký tên trong thư kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tôn trọng các cam kết này và trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho luật sư Lê Quốc Quân. Giám đốc công ty giải pháp Việt Nam chuyên nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường Lê Quốc Quân bị nhà nước cáo buộc tội trốn thuế và sẽ ra tòa vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Ngoài Trung tâm Công lý và Nhân quyền Robert Kennedy do cháu gái của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy làm chủ tịch và Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ NED, đã có hàng chục tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối vụ bắt giữ luật sư Quân, người được đề cử giải thưởng nhân quyền Robert Kennedy 2013. Người nhà của ông Quân cho biết ông đang nhịn ăn 7 ngày trong trại giam để tỏ lòng tri ân đối với những người ủng hộ. Ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân.
Hôm 22-21 luật sư Nam vào á, anh Quân có nói là anh nhịn ăn và tĩnh tâm chỉ uống nước, tĩnh tâm cầu nguyện và tri ân tất cả những người đã quan tâm. Đến ngày 30 thì anh sẽ ăn lại, anh ăn lại để lấy sức khỏe để ra tòa.
Thân nhân ông Quân nói họ rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của luật sư Quân vì trong lúc ông chỉ uống nước mà trại giam vẫn tiếp tục hạn chế lượng nước sạch gia đình gửi vào cho ông. Ông Quyết cho biết các phạm nhân khác được nhận từ 15 tới 20 chai nước suối mỗi lần, còn ông Quân chỉ được cho nhận 10 chai theo chỉ thị của cấp trên. Việt Nam tố cáo ông Quân có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhưng không chính thức truy tố ông về tội danh này. Nhiều nhà phân tích cho rằng các cáo buộc về tội trốn thuế dành cho nhà hoạt động Lê Quốc Quân mang động cơ chính trị nhằm đàn áp tiếng nói đối lập, phê phán chính quyền. Trung Quốc cảnh cáo nỗ lực của các nước tranh chấp ở Biển Đông tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bên thứ ba sẽ là vô ích và những sự đối đầu với Trung Quốc sẽ thất bại. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới Xinhua hôm nay 27 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói, nếu các nước có tranh chấp ở Biển Đông tìm cách củng cố các tuyên bố chủ quyền thiếu cơ sở của họ dựa vào sự giúp đỡ của các lực lượng bên ngoài, thì những nỗ lực đó rốt cuộc sẽ là những tính toán chiến lược sai lầm, không đáng để bỏ công. Ông Vương không nêu rõ tên của các bên thứ ba. Hoa Kỳ là đồng minh thân cận của Đài Loan và Philippines và có các mối quan hệ tốt hoặc đang cải thiện với các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Quân đội Philippines trong tuần này loan báo tái tục các kế hoạch cho xây dựng các căn cứ không quân, hải quân tại vịnh Subic, trước kia từng là căn cứ hải quân của Hoa Kỳ, mà lực lượng Mỹ có thể dùng để đối phó với sự tăng cường hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc họp của các Ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Brunei từ ngày thứ Bảy tuần này cho tới thứ Ba tuần sau. Ông Vương nói, con đường duy nhất để giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông là thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Đây cũng chính là điều mà các nước, kể cả Việt Nam, từng nhiều lần lên tiếng kêu gọi Trung Quốc nghiêm túc thực hiện.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, một cựu lãnh đạo của cơ quan truyền thanh truyền hình quốc tế Mỹ đã hối thúc Quốc hội tổ chức lại cơ quan báo chí này để các nhân viên có thể theo được những huấn thị về chính sách ngoại giao. Đề nghị này được đưa ra trong một buổi điều trần của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện chỉ trích việc quản lý của Hội đồng Quản trị Truyền thanh Truyền hình. Cơ quan gọi tắt là BBG này có nhiệm vụ giám sát Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cùng với các đài phát thanh khác của chính phủ. Từ Điện Capitol, thông tin viên Cindy Sen gửi về bài tường thuật do Hà Vũ trình bày.
Tiêu đề của buổi điều trần ngày thứ Tư đã cho mọi người thấy rõ câu hỏi chính của sự kiện này. Hội đồng Quản trị Truyền thanh Truyền hình, một cơ quan không còn hoạt động hiệu quả nữa. Vào tháng Giêng năm nay, Ngoại trưởng Mỹ, lúc đó là bà Hillary Clinton, nói với một ủy ban quốc hội là cơ quan giám sát về phát thanh phát hình của Hoa Kỳ, được biết dưới tên BBC, hoạt động không hữu hiệu và trên thực tế đã chết. Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao, dân biểu Ed Royce thuộc Đảng Cộng Hòa nhấn mạnh vấn đề không phải là do các nhà báo làm việc cho đài VOA và các phát thanh viên khác.
Mỗi ban phát thanh đều đầy những phóng viên có nhiều kinh nghiệm, liều mạng sống để làm tròn công việc của họ.
Tuy nhiên, dân biểu Royce và những người khác tại buổi điều trần nói, cơ cấu của BBC làm cho công việc của các phóng viên khó khăn hơn và nhiệm vụ của cơ quan này không rõ rệt sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Một phúc trình của Tổng thanh tra được công bố trước đây trong năm kết luận là BBC không chu toàn những nhiệm vụ được giao phó. Dân biểu Elliot Angel, thuộc đảng Dân Chủ, một thành viên cao cấp trong Ủy ban Ngoại giao, nhắc đến phúc trình này.
And it attributed that failure to a flawed structure and strong.
Và phúc trình cho là thất bại này do một cơ cấu có khuyết điểm và những bất đồng nội bộ mạnh mẽ mà ra.
Ông James Gladman, cựu chủ tịch BBC, nói BBC không chết nhưng còn sống và khỏe mạnh và đang phục vụ cho hơn 200 triệu khán thính giả trên toàn thế giới mỗi tuần. Tuy nhiên, ông Gladman kêu gọi chấm dứt quy chế độc lập của BBC và đặt cơ quan này dưới quyền kiểm soát của Bộ Ngoại giao. Ông nói thêm là nên cho các ban phát thanh phát hình biết rõ là họ làm việc trong khu vực công và là một bộ phận của chính sách ngoại giao của Mỹ. Điều này không chỉ đơn giản là làm việc theo một lề lối phù hợp với những mục tiêu bao quát của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ như luật định, nhưng thay vào đó là phải theo đúng những chỉ thị chiến lược hiện hành. Ông Glassman cho rằng việc này sẽ xóa bỏ được điều ông gọi là lúng túng về sứ mạng của BBC. Đài VOA được luật pháp đòi hỏi phải đưa những tin tức chính xác, khách quan và toàn diện và trình bày những chính sách của Hoa Kỳ một cách rõ ràng và hữu hiệu. Trong số những nhân chứng tại buổi điều trần là hai cựu quản trị viên của BBC có quan điểm khác nhau về cơ cấu quản trị tương lai của BBC. Tất cả đều đồng ý là một ủy ban chỉ làm việc bán thời gian, khó lòng có thể giám sát tất cả các ban. Tuy nhiên, ông Jeff Hirschberg, một cựu thành viên của BBC, đã mạnh mẽ phản đối ý kiến của ông Glassman là đài VOA và những đài phát thanh khác nên được đặt dưới quyền của Bộ Ngoại giao.
Điều quan trọng nhất mà cơ quan phát thanh quốc tế của Hoa Kỳ được thế giới ưa chuộng là tính chất đáng tin cậy.
Ông Hirschberg nhấn mạnh là chuyển những phát thanh viên đi hoặc đặt dưới quyền của Bộ Ngoại giao sẽ phá hủy tính tin cậy đã đạt được qua nhiều thập niên gìn giữ tính chính trực của các nhà báo. Sau buổi điều trần, BBC đưa ra một tuyên bố cho đài VOA nói rằng BBC hiện đang làm việc về những phương cách để giải quyết vấn đề cơ cấu, giảm thiểu tình trạng trùng lắp và khuyến khích sáng kiến với mục đích cung cấp những hỗ trợ tốt nhất có thể được cho những công việc được tán thưởng của các nhà báo trên toàn thế giới trong lúc ngân sách ngày càng eo hẹp. Một số nhà lập pháp chỉ ra rằng những cơ quan truyền thanh quốc tế khác như là Al Jazeera hoạt động với ngân sách lớn hơn nhiều và kêu gọi tăng thêm ngân quỹ cho đài VOA và những đài khác để giúp họ cạnh tranh trên thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục, bản tin quốc tế, một doanh nhân Mỹ bị công nhân người Trung Quốc cầm giữ trong gần một tuần lễ đã được thả khỏi một công xưởng ở ngoại ô Bắc Kinh sau khi hai bên giải quyết một cuộc tranh chấp về lương bổng. Ông Chip Starnes, đồng chủ nhân của công ty Specialty Medical Supplies, nói công ty đã đồng ý trả tiền nghỉ việc cho khoảng 100 công nhân đã giam lỏng ông trong một nhà máy từ hôm thứ Sáu tuần trước. Các công nhân đòi được trả lương nghỉ việc sau một loạt vụ sa thải tại công xưởng này khiến cho họ nghi ngờ rằng họ có nguy cơ mất việc, mặc dù ông Starnes đã nhấn mạnh rằng điều đó sẽ không xảy ra. Những chi tiết chính xác về thỏa thuận hiện chưa được rõ, nhưng giới chức lao động địa phương ông Chu Li Xiang nói rằng tình hình đã được giải quyết và hai bên đều hài lòng. Có tin cho biết là ông Starnes không hề hấn gì và ông đang nghỉ ngơi tại một khách sạn ở gần đó. Các cuộc tranh chấp lao động không phải là điều hiếm xảy ra giữa giới chủ nhân và công nhân Trung Quốc, là những người thường không được bảo vệ một khi các hãng xưởng đóng cửa. Một tổ chức lĩnh vực nhân quyền có trụ sở đặt ở New York nói rằng hàng ngàn người Tây Tạng đã bị cưỡng ép phải rời bỏ nhà cửa và phương kế sinh nhai trong một chương trình tái định cư quy mô của chính phủ Trung Quốc nhằm mục đích kiểm soát nhóm sắc tộc này. Trong một phúc trình mới công bố, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói rằng các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xây dựng điều mà họ gọi là vùng thôn quê xã hội chủ nghĩa mới tại khu tự trị Tây Tạng đang thay đổi triệt để lối sống truyền thống của người Tây Tạng. Phúc trình này nói rằng từ năm 2006, hơn 2 triệu người Tây Tạng đã bị buộc phải thay đổi chỗ ở qua những chương trình tân trang nhà cửa theo lệnh của nhà nước hoặc các chương trình xây nhà mới, trong khi hàng trăm ngàn người du mục làm nghề chăn nuôi cũng bị buộc rời cư. Chính quyền Trung Quốc nói chương trình này đang giúp cải thiện mức sống của người Tây Tạng và bác bỏ việc nhà nước đã dùng vũ lực để đuổi dân ra khỏi nhà. Bắc Kinh nhấn mạnh là các vụ rời cư là hoàn toàn trên căn bản tự nguyện và người dân Tây Tạng biết ơn vì có được nhà mới. Nhưng tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói là họ đã phát hiện ra một số lượng đông đảo người rời cư không tự nguyện bỏ nhà ra đi. Tổ chức nhân quyền này nói rằng rất nhiều người bị cưỡng ép phải rời nơi cư ngụ để đến ở trong các căn hộ thiếu tiêu chuẩn và giờ đang lâm vào tình trạng khó khăn tài chính vì đã rời chỗ ở. Các giới chức Mỹ nói đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông Gary Locke, đang có mặt ở Tây Tạng trong một chuyến đi thăm 3 ngày. Ông Locke sẽ gặp gỡ các cư dân và tìm hiểu các điều kiện nhân quyền tại đây. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh nói đây là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ đến thăm Tây Tạng kể từ năm 2010. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã tới Bắc Kinh để tham dự các cuộc thảo luận trong 4 ngày với giới lãnh đạo Trung Quốc. Dự kiến vấn đề Bắc Triều Tiên sẽ đứng đầu trong nghị trình thảo luận. Tổng thống Park của Nam Triều Tiên hội kiến Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày hôm nay. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ khi hai nhà lãnh đạo lên nắm quyền tại nước họ. Từng tự học tiếng quan thoại, bà Park hy vọng sẽ dùng cuộc họp thượng đỉnh để phát triển các quan hệ kinh tế song phương và đưa ra một mặt trận đoàn kết chống Bắc Triều Tiên là đồng minh truyền thống của Trung Quốc. Bà Park nói với truyền thông Nam Triều Tiên trong tuần rằng bà dự kiến sẽ củng cố hợp tác giữa Trung Quốc với Nam Triều Tiên để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ các vũ khí hạt nhân của họ và tham gia các cuộc đàm phán một cách thực tâm. Trung Quốc đã tỏ thái độ bực dọc với Bình Nhưỡng sau khi miền Bắc tỏ ra khiêu khích khi thực hiện các vụ phóng tên lửa tầm xa và một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ ba. Cựu lãnh đạo Australia, ông Kevin Rudd, đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng hôm nay, 3 năm sau khi ông bị bà Julia Gillard lật đổ. Ông Rudd tuyên thệ nhậm chức chưa đầy một ngày sau khi đánh bại bà Gillard trong cuộc bầu cử trong nội bộ đảng lao động để chọn lãnh đạo với đa số phiếu 57 so với 45 phiếu. Ngay sau cuộc biểu quyết, bà Gillard, vị nữ thủ tướng đầu tiên của Úc loan báo, sẽ từ bỏ chính trường.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trên mạng làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.